Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thiện nam tín nữ đang có mặt trong đạo tràng khóa tu buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay quý Phật tử đến đạo tràng tu, quý Phật tử nghe pháp, tâm của quý Phật tử có an lạc không? Tâm của mình đã an lạc rồi, thân của mình có an lạc không? Tâm an lạc thì thân cũng phải an lạc luôn. Hồi sáng tới bây giờ đó, khi mà trên đoạn đường từ nhà đến đạo tràng, quý Phật tử có dấp phải tất cả những cái gì phiền muộn không? Có gặp không? Bồ Phật may mắn quá. Thật sự ra đó, trên cái đoạn đường đi mà thỉnh kinh của Trần Quyền Trang đó, ít có gặp những điều may mắn như quý Phật tử đó. Trần Quyền Trang đó là một vị La Hán tái sinh rồi, nhưng mà khi trở lại cõi ta bà để thực hành cái công đoạn cuối cùng của mình để về Phật, trên đoạn đường đi thỉnh kinh đó gian nan dữ lắm luôn. Còn quý Phật tử đó, mình đi tu học mà không gặp những cái chướng duyên gì hết, ma nó không có chặn đường mình, phải không? Đó là điều may mắn của mình đó. Nhưng mà trên đoạn đường từ nhà đến đạo tràng cũng giống như đoạn đường mà từ hoàng cung của vua Đường, đâu có gặp ma đâu, phải không? bắt đầu gặp ma đó là ra khỏi rồi đó, đi vào trong xứ sở của Phật thì bắt đầu mới gặp ma. Cho nên vào trong đạo tràng ngồi tu hôm nay, chúng ta coi chừng đó, mình lọt vào trong động của yêu tinh bất cứ lúc nào. Phải không? Mình sẽ lọt vào động của yêu tinh liền. Tại vì sao? Một ngày của mình tu học là một ngày của mình đang trên con đường xuyên qua phiền não để thỉnh chân kinh về cho mình đó quý Phật tử. Mình xuyên qua con đường phiền não trong tâm của mình. Ngô Thừa Ân dựng lên câu chuyện Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh dạn dày sương gió, nhưng mà kỳ thực ra Ngô Thừa Ân muốn dạy cho chúng ta cái đoạn đường mà thỉnh cái chân kinh ở trong tâm của mình đó. Cái đoạn đường đó gặp ghền lắm quý Phật tử ơi, xuyên qua muôn ngàn phiền não, mà toàn là những phiền não dễ thương không, cho nên nó mới khó lòng vượt qua, phải không quý Phật tử? Khi mà Trần Quyền Trang bị yêu tinh nó chặn đường, quý Phật tử thấy có con yêu nào mà nó xấu không? Con yêu nào, con yêu nấy nó dễ thương hết biết luôn vậy đó, phải không? Mà tất cả những con yêu đó đâu phải là yêu tinh thứ thường đâu quý Phật tử, yêu tinh từ cung trời đi xuống không đó, phải không? Cho nên yêu tinh từ cung trời đi xuống có nghĩa là gì quý Phật tử biết không? Tức là cái tâm niệm hưởng thụ của mình, đó là yêu tinh chặn đường đó quý Phật tử. Chỉ cần quý Phật tử đến đạo tràng mà mình quỳ xuống, mình nói mô Phật bạch Bồ Tát Quan Thế Âm cho con trả hết nợ nần đi, cho con được trúng số độc đắc đi, rồi con sẽ đem tiền đó con xây chùa, con đi cúng dường, con bố thí. Đó là yêu tinh của cõi trời chặn đường chúng ta đó. Đoạn đường đi của Phật không có hưởng thụ, đoạn đường đi của Phật không có khổ đau, đoạn đường đi của Phật không có quỷ mị yếu mềm, đoạn đường đi của Phật không cầu cạnh dựa dẫm vào ai hết. Cho nên đó, nếu mà quý Phật tử trên đoạn đường đi tìm lại chân kinh của mình đó, quý Phật tử ơi, chúng ta hay dựa dẫm lắm, chúng ta hay hưởng thụ lắm, rồi chúng ta cũng đánh mất mình luôn nữa. Cho nên đó quý Phật tử ơi, mình khó tìm gặp chân kinh dữ lắm luôn. Trần Quyền Trang bị nhốt ở trong động, nhưng mà còn có Ngộ Không cứu ra. Còn mình bị nhốt ở trong động rồi, mình toàn là ngộ có không, rồi làm sao mà đi ra khỏi động đây, phải không? Quý Phật tử nhớ, cái người mà cứu Trần Quyền Trang toàn là ngộ không. Người nào mà ngộ có, ngộ có nghĩa là trói buộc, ngộ có nghĩa là giam cầm, ngộ có nghĩa là vướng víu, ngộ có nghĩa là gì? Tơ nhện nó quấn xung quanh ông Trần Quyền Trang trong cái động yêu của nó, phải không? Cho nên tâm của chúng ta chừng nào có ngộ không là mình mới hết khổ. Tâm của mình sở dĩ còn khổ là tại vì sao? Trư Bát Giới dẫn đường đi thỉnh kinh, phải không? Mà Trư Bát Giới là gì? Là tình cảm đời thường của chúng ta. Cho nên ông Trư Bát Giới mà ông dẫn đường mình đi thỉnh chân kinh đó quý Phật tử, yêu tinh không cần chặn đường đâu, tại vì Trư Bát Giới dẫn thẳng vào trong động luôn, phải không? Ổng mà dẫn đường đi, ổng dẫn thẳng vô trong động mà khỏi cần yêu tinh mắc công nó chạy ra rồi nó chặn này chặn nọ, ổng dẫn thẳng vô luôn, ổng giao Trần Quyền Trang cho yêu luôn à, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta niệm Phật bằng tình cảm đời thường, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là mình trì chú bằng tình cảm đời thường, mình phóng sanh bằng tình cảm đời thường, mình làm từ thiện bằng tình cảm đời thường, là quý Phật tử thế nào cũng lọt vào động yêu tinh, phải không? Cho nên nó đi qua nước Nữ Vương đó, tại sao bốn thầy trò đi mà chỉ có Trần Quyền Trang với Trư Bát Giới cái bụng thiệt là bự mang thai vậy quý Phật tử? Ngộ Không đâu có mang thai, phải không? Bát Giới là ngộ có cho nên mang thai liền. Mang thai ở đây có nghĩa là gì quý Phật tử biết không? Có nghĩa là tất cả những cái chất chứa trong bụng của mình không bao giờ mất, cho nên gọi là mang thai đó. Trong bụng của Bát Giới bự ra, bụng của Trường Tăng bự ra, thế mà Sa Tăng khả năng chịu đựng của một con người đâu có cái bụng bự đâu. phải không? Ngộ Không cũng không có bụng bự nữa, con Tiểu Bạch Long là vượt lên chính mình cũng không có bụng bự, mà chỉ có Trần Huyền Trang là chúng ta, là quý Phật tử đó, là người đi tìm chân kinh, và tình cảm của mình bụng nó mới bự thôi, phải không? Bụng nó to lên có nghĩa là cái gì nó cũng chất vô trong bụng hết đó, phải không? Chạy qua cái nước của Dương Quốc, ở trong nước là gì? Cái nước đó tượng trưng cho cái nước ái, cái nước đó là tượng trưng cho tham dục, cái nước đó là tượng trưng cho tình cảm. Cho nên chỉ có người tình cảm mới múc nước tình cảm mà uống thôi. Cho nên rồi chất chứa ở trong bụng không, mình tu đó mà mình không phải là ngộ không, là múc cái nước đó mình uống liền đó quý Phật tử. Chừng nào mà quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này mà tự nhiên có cái bà đó bà đạp lên ngón chân của mình bị sút móng ngày hôm qua đó ha, cái cục sân từ trong bụng nó nổi lên tới cổ của mình rồi, mà mình để cho cái cục sân đó từ cái miệng mình nó nhảy ra đó là cái bụng mình bự liền. Mình chứa ở trong bụng đó quý Phật tử. Nhưng mà nếu mà cục sân nó lên tới cổ của mình rồi mà mình nói Huệ ơi, phải không, qua gì đó ơi, thiện gì đó ơi, minh gì đó ơi, đã quy y rồi, địa ngục đó, mình la lên như vậy thì cục sân nó tuột xuống. Thế là mình là ngộ không, không có phải là mang cái bụng bự chất chứa trong lòng đó. Cho nên đó, mình đi thỉnh kinh mình phải làm sao tìm ra được cái chân kinh cho mình. Ở đây quý Phật tử tu mấy khóa rồi, có tìm được chân kinh cho mình chưa? Có tìm chưa? Mình tu mình kỷ niệm Phật thôi, rồi tụng pháp qua ngày rằm ngày vía đến sám hối hồng danh vậy đó, nhưng mà cũng chẳng tìm cho mình được cái chân kinh nào hết, phải không? Cho nên đề tài hôm nay thầy gửi đến đạo tràng của chúng ta là ba pháp ấn của Như Lai. Sở dĩ gọi là pháp ấn bởi vì đó là một cái gì? Một cái lời nói chân thật. Ấn có nghĩa là cái một đó. Thí dụ như bây giờ cái mộc đóng vào trong đó, mộc của chùa Bửu Quang đóng vào trong đó, thì cái mộc đó là thay cho trụ trì, phải không? Cho nên pháp ấn ở đây tức là cái mộc của Như Lai, tức là lời nói này là lời nói của Như Lai, đại diện cho Như Lai, cho nên gọi là pháp ấn của Như Lai. Vậy thì ba cái pháp ấn của Như Lai mà quý Phật tử cần phải tìm, ba pháp ấn đó chính là chân kinh mà chúng ta cần phải đi tìm. Chứ đi hoài, đi mười mấy khóa, hai chục khóa, ba chục khóa rồi, đi tìm hoài, lặn lội hoài, rồi tất cả những gian nan gặp ghềnh trắc trở chúng ta gặp hoài, vào động yêu cũng có, rồi tự mình trói buộc cũng có, rồi mình bị nhốt ở trong cái, bỏ trong cái nồi để cho con quỷ nó hấp cũng có luôn. Ở đây có ai bị hấp chưa? Ở quý Phật tử có bị hấp không? Thế mà người nào nói tôi giận, mà tôi giận bả, tôi giận tới no luôn là bị hấp rồi đó. Bị bỏ trong cái lò nó hấp rồi, hấp từ trên xuống dưới luôn. Nó nóng từ từ, nó nóng từ từ, nó nóng rỉ rả, nó nóng hoài, nóng quỷ, giống như mình hấp cái bánh gì đó quý Phật tử. Rồi cuối cùng rồi tất cả những cái công đức lành của mình nó chết lần đi. Cho nên đó, nếu mà mình tu mà mình còn giận, mà giận để bụng hoài là bị con quỷ nó bỏ vào trong cái lò nó hấp mình đó, bỏ vào trong nồi nó hấp mình đó quý Phật tử à, phải không? Còn nếu mà bị trói trong cái gián nhện đó, quý Phật tử nói rằng là bảy con yêu đó, không phải là người ta hay nói rằng là con gái mà vô chùa là bảy con yêu nhện nhện, không phải đâu. Bảy con yêu nhện nhện đó có nghĩa là gì quý Phật tử biết không? Là bảy cái cuộc đời thường, bảy cái trong tâm của chúng ta nó sai sự chúng ta, phải không? Nó thúc đẩy chúng ta, nó đưa lối cho chúng ta, nó làm cho chúng ta mất phương hướng về Phật đi, phải không? Tức là hỷ nộ ái ố ai lạc dục, đó là bảy con yêu nhền nhện phung tơ suốt cả cuộc đời của mình đó quý Phật tử. Mừng giận nè, hỷ nộ là mừng giận, ái ố là thương ghét, ai lạc là buồn vui, dục là ham muốn. Có nghĩa là mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, ham muốn trong lòng của mình mãi mãi cứ phung tơ, rồi bắt đầu nó quấn cái tâm của mình hoài luôn. Giống như Trần Huyền Trang vậy đó, bị nó phung tơ một cái rồi một nùi, rồi nó gắn ở trong cái vách nhà của nó vậy đó, phải không? Mà hỷ nộ ái ố ai lạc dục đó quý Phật tử, cây cầu cỏ của Trư Bát Giới đó, nó quấn một cái là cuốn cây cầu cỏ đi luôn.
cái thiết bản của lý trí tôn ngộ không đập vào sợi tơ dội lên luôn đó quý Phật tử. Cho nên đừng có nói là lý trí có thể hàng phục được hỷ nộ ái ố ai lạc dục, khó lòng lắm đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên đó, tất cả chúng ta ngoài cái hỷ nộ ái ố ai lạc dục, đó chính là bảy con yêu nhền nhện. Ngoài ra nó còn có một con yêu ghê gớm nữa, con yêu tới 1100 con mắt lận đối với Phật tử. Tại sao mình mừng giận? Tại sao mình thương ghét? Tại sao mình vui buồn? Tại sao mình ham muốn? Vì con mắt này là con mắt đời thường, con mắt này là con mắt tham dục. Cho nên nhìn qua nhìn lại, tìm kiếm chỗ này tìm kiếm chỗ kia, nhìn lỗi người này xem thường người nọ, tất cả chúng ta đều có một cái con mắt tham dục. Đó là cái con quỷ, một con quỷ mà gọi là con quỷ đầu đàn, nó tạo ra hỷ nộ ái ố ai lạc dục đó quý Phật tử. Cho nên đó, trong cái câu chuyện Trần Huyền Trang bị con yêu, bảy con yêu nhền nhện nó trói rồi, Tề Thiên cứu ra được rồi, tiếp tục dẫn vào trong cái con mắt của con quỷ tham dục đó luôn, phải không? Dòm ngó người ta, hỷ nộ có nghĩa là mừng vui. Mình mừng là gì? Mình cũng dòm ngó người ta. Mình giận là gì? Cũng dòm ngó người ta, phải không? Hỷ nộ tức là rồi cái là ái ố, thương ghét cũng nhìn người ta. Tại sao mình ghét bà đó? Tại vì bà đó hay chê mình quá. Tại sao mình thương cô ấy? Cô ấy hay khen mình. Quý Phật tử ơi, chúng ta hay bị con mắt của con yêu đó nó dẫn đường mình lắm đó. Một cô nào đó lợi vuốt ve nói, bà hai ơi, con nói thiệt không phải nịnh bà hai đâu, bà hai tu mặt bà hai phúc hậu quá, bà hai tu con thấy bà hai hiền giống mẹ Quan Âm quá, thì đi kiếm cái cô đó nói chuyện hoài luôn, phải không? Còn cái cô nào bà lỡ nói, trời ơi bà hai con thấy sao mà bà vô đây đó, mặt của bà thấy tròn đầy dữ lắm, bà tu làm sao không biết, bây giờ bà xanh xao vàng giọt, rồi bà ốm bà xuống sức quá vậy bà hai. Bước vô chùa, vô chùa bữa quan gặp cái cô đó là trốn liền, sợ bà chê nữa chứ không gì hết đó, phải không? Cho nên con mắt của mình luôn luôn lúc nào cũng bị sai sử hết đó quý Phật tử. Thành ra rồi cuối cùng dẫn đường đi vào trong đó, dẫn vào trong đó rồi bị ngộ độc luôn. Tại sao Tề Thiên không ngộ độc? Bởi vì tâm của Tề Thiên, lý trí của Tề Thiên là ngộ không. Ngộ không đâu có ngộ độc, phải không? Ngộ có mới ngộ độc chứ, phải không quý Phật tử? Mình thấy cái gì cũng không hết. Người ta chọc mình mà mình không giận là mình không bao giờ nhiễm chất độc của sân. Mình thấy tờ 500 nó bay trước mắt mà thân và tâm mình không động, tức là mình đâu có nhiễm độc của tham, phải không? Đạo tràng Bửu Quang gặp 500.000 có nhúc nhích không? Quý Phật tử cười là thầy biết nguyên đạo tràng nhúc nhích hết rồi, phải không? Vậy là mình gặp 500.000 là tâm của mình đã ngộ độc rồi quý Phật tử ơi, thì mình đã đuổi ngộ không về qua quả sơn rồi. Tâm của mình cứ đuổi mãi Tề Thiên à, không bao giờ chấp nhận lời nói của Tề Thiên, có nghĩa là không chấp nhận cái lý trí của mình. Nghe lời tình cảm thôi, tình cảm nó rủ rỉ ở bên tai, tình cảm nó rù rì ở bên tai, cứ nghe lời nó. Mà mỗi lần nghe lời Trư Bát Giới là mỗi lần thầy trò đi vô động yêu liền, thấy không? Đó, đi vô động yêu xong rồi bắt đầu đi cầu cứu ngộ không về để mà giải thoát. Muốn giải thoát là phải ngộ không đó quý Phật tử, phải không? Coi phim Tây Du Ký, quý Phật tử phải thấy đó là một bài học cho mình, là kinh nghiệm của những bậc tiền nhân đi trước. Chúng ta nhìn nó để rồi chúng ta mở cho mình một cái con đường để chúng ta thấy được pháp ấn của Như Lai là chân kinh để mà chúng ta tìm. Chứ đi tu hoài mà không biết cái chân kinh nằm ở đâu, phải không quý Phật tử? Đầu tiên gặp chân kinh là gì? Vô tự chân kinh. Cái chân kinh đó không có nói được, chỉ cảm nhận bằng tâm thôi quý Phật tử à. Cái chân kinh mà mình cảm nhận ở trong đạo tràng Bửu Quang này là vô tự chân kinh, không cần phải nói, tự nhiên nhìn Phật, cảm nhận lấy lời nói của Phật. Giống như Ngài Ca Diếp ngày xưa vậy đó, Đức Thế Tôn chỉ cần tay cầm hoa sen trắng giơ lên là Ngài Ca Diếp mỉm cười. Đó là vô tự chân kinh, quý Phật tử hiểu không? Ví dụ như bây giờ người ta lợi, người ta nói rằng là con nhỏ này nè, ngày hôm qua tôi để cái giỏ của tôi ngay cái đại hồng chung, có một mình nó ngồi ngay đây thôi, bây giờ kiểm tra cái giỏ mất tiêu hết 200.000 rồi. Lúc bấy giờ quý Phật tử ơi, mình có vô tự chân kinh không? Phải không? tâm của mình sẽ nhúc nhích, tâm của mình sẽ trói buộc và tâm của mình tự giam cầm trong cái động của yêu tinh. Liền đó quý Phật tử, con yêu đầu tiên xuất hiện ở trong tâm mình là gì? Là tự ái và bản ngã đó quý Phật tử. Mà bản ngã ở trong Tây Du Ký là tượng trưng cho cái con gấu đen đó. Con gấu đen là bản ngã, phải không? Mà con gấu đen đó chuyên môn đi ăn cắp cái y của Trần Quyền Trang. Cho nên quý Phật tử ơi, con gấu đen nguy hiểm lắm, là bản ngã của mình đó, thì nó sẽ xuất hiện và giam cầm lấy mình đó quý Phật tử. Chừng nào mà quý Phật tử ngộ không, tức là quý Phật tử thấy rằng bà ấy hả, bà ấy cũng giả thôi, bà ấy không thể sống hoài được. Rồi một ngày nào đó cái giấy phép mà tạm trú tạm vắng của bà hết hạn ở cõi ta bà, thì bà ấy sẽ về quê thôi, thân thể của bà sẽ gửi lại nơi đây, con cháu nó đem chôn. Vài ba ngày sau, vài ba tháng sau, mặc tình cho côn trùng nó giày xéo lên thân thể của bà. Còn nếu đem vô lò, nó xèo xèo chừng tiếng đồng hồ thôi, còn được nhúm bỏ trong hũ. Con nó không thèm để trong nhà nữa, nó nói để trong nhà làm ăn không được, nó đem gửi vô trong chùa luôn đó quý Phật tử. Phải không? Vậy thì có thật không? Rồi bản thân của chúng ta cũng vậy, cũng giả như bà ấy thôi, rồi cũng giống như bà ấy, cũng còn có một chút như thế này, đem gửi vô trong chùa. Bà ấy giả thì tiếng của bà, lời nói của bà đều giả hết. Thân thể của ta giả thì cái nghe của mình cũng giả luôn. Tại sao mình đi lấy cái giả này rồi mình giận hờn cái giả kia, để rồi mình đánh mất cái thật ngộ không của mình? Cho nên tất cả chúng ta cứ đánh mất cái thật của tôn ngộ không, tức là chúng ta tự đuổi lý trí ngộ không, tự xua đuổi cái vô ngã của mình về qua quả sơn, để rồi mình sống trong sự giam cầm của con yếu bản ngã, phải không? Cho nên bị giam cầm hoài luôn, giam cầm mãi mãi luôn đó. Cho nên bây giờ mà quý Phật tử á, hiểu được cái chân kinh vô tự, có nghĩa là quý Phật tử thấy được tất cả mọi sự việc trên thế gian này, mọi động tác trên thế gian này, mỗi lời nói trên thế gian này, và tất cả những cái nghe trong lỗ tai của mình đều là giả tạm hết đó quý Phật tử. Nhân duyên nó có thì nó hình thành nên lời nói. Thầy nói ví dụ, đôi môi này nhúc nhích là một nhân duyên, cái lưỡi này đưa lên đưa xuống là một nhân duyên, thanh quản của mình cử động là một nhân duyên, suy nghĩ của mình là một nhân duyên, không khí này là một nhân duyên. Tất cả những nhân duyên đó hội tụ lại đầy đủ rồi, nó mới tạo thành ra âm thanh. Thiếu một thứ không có âm thanh đầy đủ, phải quý Phật tử? Cho nên nếu mà mình đó thiếu trong một những cái nhân duyên đó, thì lời nói của mình không bao giờ suôn sẻ và tròn trịa hết, phải quý Phật tử? Tại sao có nhiều người người ta không nói chuyện được? Bởi vì người ta đã thiếu một nhân duyên trong đó. Hoặc là người ta nói mà câu nói nó không tròn đầy, câu nói nó bị méo mó, tức là nhân duyên ở trong đó thiếu rồi. Tức là những người nói đớt đãi, những người nói không rõ chữ, những người bị cà lâm, những người bị tật về cái khẩu của mình, có nghĩa là thiếu một trong những nhân duyên như vậy, là nó không thành ra ngôn ngữ. Cái lỗ tai của mình nữa không đủ nhân duyên, lỗ tai của mình cũng nghe không được. Cho nên tất cả mọi thứ trên thế gian này do nhân duyên hòa hợp, chứ không có thật có quý Phật tử à. Phải không? Lỗ tai của mình đó mà không có cái màng nhĩ thì mình đâu có nghe được đâu, phải không? Không có không khí này mình cũng không nghe được luôn. Nhà của mình mà làm cửa kiến đóng bít bùng hết trơn, mình đâu có nghe âm thanh ở bên ngoài. Cho nên đầy đủ nhân duyên mình mới nghe. Vậy đó mà tất cả chúng ta tưởng tượng cái nghe là có thật, lời nói là có thật, thân thể này là có thật, bà ấy có thật, tôi có thật, cho nên rồi chúng ta khổ đau mãi mãi, phải không quý Phật tử? Cho nên ba pháp ấn của Phật dạy cho chúng ta có nghĩa là gì? Vô thường, khổ không và vô ngã. Đó chính là ba cái pháp ấn trong cuộc đời của chúng ta. Mà ba pháp ấn đó tự chúng ta phải cảm nhận bằng vô tự chân kinh, chứ không phải là cảm nhận qua kinh sách đâu quý Phật tử. Ngồi niệm Phật hoài đâu có thấy khổ, ngồi niệm Phật hoài cũng không phát hiện được vô thường, ngồi niệm Phật hoài cũng không phát hiện được vô ngã đâu. Mà vô thường do tâm của chúng ta tự cảm nhận được. Đó là cái pháp ấn đầu tiên, ba pháp ấn của Phật là vô thường. Quý Phật tử hiểu được vô thường chưa? Vô thường có nghĩa là gì? Là không có thường trụ, không có mãi mãi, không có vĩnh viễn. Con người ta thì sanh lão bệnh tử, sanh ra rồi từ từ, rồi bệnh rồi chết, phải không? Đó là vô thường của kiếp người. Còn vãng vật là gì? Thành, trụ, hoại, không. Hình thành ra, trụ ở trên cuộc đời, lần lần hư hoại rồi mất đi. Cỏ cây hoa lá là gì? Sanh, trụ, dị và diệt. Nó sanh ra, rồi nó trụ, rồi nó biến đổi hình dạng. Người ta gọi là cây nó bị lão quá, rồi nó diệt đi, tức là cây nó chết. Cho nên tất cả chúng ta sống ở đây, nằm ở trong nguyên lý của vô thường. Vậy thì vô thường là kẻ thù hay là vô thường là bạn của chúng ta, quý Phật tử? Quý Phật tử thấy vô thường là kẻ thù hay là bạn của mình? Vô thường là bạn của chúng ta đó quý Phật tử à. Nhờ vô thường mà con người không bao giờ dám ỷ y. Nhờ vô thường mà con người không có dám mà giống như kiểu mà nó buông lung. Phải không? Soi gương thấy tóc mình bạc giật mình rồi, thời gian dành cho Phật còn có chút xíu à, cái bắt đầu tinh tấn ba la mật liền, phải không? Cho nên vô thường chính là người bạn. Ngày xưa tâm của mình ác, cho nên bây giờ tâm của mình vô thường, nó đổi lại tâm của mình thiện. Cho nên vô thường là người bạn của mình, phải không? Cho nên quý Phật tử đừng có nói vô thường là kẻ thù. Kẻ thù chính là chúng ta, chứ không phải là nguyên lý vô thường đâu. Pháp ấn vô thường mà Đức Phật dạy cho chúng ta là một người bạn đồng hành với mình đó quý Phật tử. Có một người hỏi đó, tại sao lúc đầu con thiện rồi bây giờ con ác trở lại? Thì vô thường nó chính là kẻ thù rồi. Con đang thiện cái nó dẫn con lần tới ác. Sai rồi, phải không? Sai rồi. Ông tài xế không có thiện và ác, chỉ có mình mới là thiện và ác thôi, phải không quý Phật tử? Mình đi nói ông tài xế chở tôi đi lên thì ông tài xế chở mình đi lên. Rồi mình nói tôi muốn đi xuống, ông tài xế chở mình đi xuống. Thiện và ác là mình, còn vô thường hoàn toàn là bạn thôi. Là người đưa đường cho chúng ta, người chuyển hướng cho chúng ta thôi. Tự chúng ta chuyển qua con đường ác, chứ đâu phải vô thường dẫn mình vào con đường ác đâu mà nói là vô thường kẻ thù, phải không? Vô thường là người bạn, thay đổi tâm hồn con người ta, thay đổi vũ trụ này, biến tất cả cái cũ thành cái mới đó quý Phật tử. Nó cũ rồi thì nó phải hủy hoại đi để nó xây dựng lại cái mới. Cho nên quý Phật tử ơi, vô thường là người bạn, là pháp ấn đầu tiên của chúng ta, mà đòi hỏi người con Phật phải tự mình cảm nhận, phải không? Chứ mình đọc trong kinh cái mình nói vô thường, cái mình sợ vô thường quá. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có nói vô thường, 60 vị tỳ kheo không hiểu gì hết luôn. Nghe nói vô thường sanh lão bệnh tử, sanh ra già nua rồi bệnh tật rồi chết, không có thể nào tồn tại được. 60 vị tỳ kheo không hiểu được, không cảm nhận được bằng vô tự chơn kinh. Cuối cùng đi ra đường thi lâm tự giận chết hết 60 ông, phải không? Tự thấy vô thường nó ghê quá. Mình không tồn tại được, mình không sống hoài được, không hiểu được cái nguyên lý của vô thường. Cho nên đi ra đường thi lâm tự giận chết hết luôn. Cho nên quý Phật tử ơi, nếu mình không hiểu vô thường đó, quý Phật tử sẽ cảm thấy sợ hãi. Mình không hiểu được vô thường, mình cảm thấy như là mình lo âu. Mình không hiểu được vô thường thì mình cảm thấy như là mình mất đi phương hướng và chỗ dựa của mình, phải không? Vô thường là người bạn cho chúng ta đó. Người bạn đồng tu đang ngồi sát bên cạnh quý Phật tử, đang nhắc nhở hoài thôi, phải không? Mà tại vì đó, các vị tổ của mình đó, thấy quý Phật tử lơi là quá, thấy quý Phật tử hời hợt trên con đường thỉnh chân kinh quá, cho nên mới nói là quỷ vô thường, đặng cho mình sợ, mình lo, mình đi đi, biết không? Chứ thiệt sự ra không phải là quỷ vô thường, mà vô thường đó là ai biết không? Bồ Tát vô thường đó quý Phật tử, đang ngồi cạnh bên mình, đang nhắc nhở mình từng phút từng giây. Bà hai ơi, bà đã quy y rồi, bà đừng có lơi là nghe. Tuổi thọ của bà chỉ còn tính bằng giây đó bà à. Lúc bấy giờ bà cụ đang nằm trên giường bệnh, ăn không được, chỉ đổ nước thôi. Bà cụ nghe Bồ Tát vô thường nói tuổi thọ của bà còn tính bằng giây đó, bà cụ sực tỉnh liền, hoàn hồn trở lại và bắt đầu niệm Phật A-di-đà. Chính nhờ cái khoảng thời gian giật mình tỉnh giấc đó quý Phật tử, cho nên bà cụ đó bỗng nhiên niệm Phật và ra đi trong nụ cười an lạc. Toàn cái phòng của bà tự nhiên tỏa ra mùi thơm. Mọi người xung quanh bà nhìn thấy thắng tướng vãng sanh. Thấy tự nhiên mây nó kết lại thành một chỗ ngay chỗ của bà nằm. Rồi mùi hương từ trong phòng của bà tỏa ra, tức là thọ tướng vãng sanh đã có, chỉ cần một phút thôi. Bà cụ ấy mình sực tỉnh, thấy vô thường đang nhắc nhở mình. Còn bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây, vô thường nhắc mình lắm. Bồ Tát ngồi xung quanh mình đang nhắc mình, nói rằng là khoảng thời gian còn lại, tuy rằng là nó 10 năm, tuy rằng nó 20 năm, nhưng chóng vánh lắm. Quý Phật tử ơi, trong 20 năm đó chưa chắc gì chúng ta khỏe mạnh hoài. Trong 20 năm đó chưa chắc gì chúng ta gặp được những điều may mắn hoài đâu, phải không? Vì sao vậy? Tất cả những gặp ghềnh trên cõi đời này, tất cả những trắc trở trên cõi đời này, tất cả những hoạn nạn trên cõi đời này do chính chúng ta tạo ra đó. Tại sao cái cõi Tây Phương Cực Lạc đất đai nó bằng thẳng, không bao giờ gặp xe mà nó đụng ở ngoài đường, phải không? Không bao giờ có những cái ổ gà mà xe nó bị sụp xuống. Không bao giờ cái hồ nước hay là cái sông mà nó nổi sóng nổi gió lên đâu. Đâu có bão tố, đâu có phong ba, đâu có nóng, đâu có nực, đâu có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng đâu quý Phật tử, phải không? Bởi vì chúng sinh ở cõi đó, người ta sống bằng ánh sáng của chính người ta thôi. Cho nên người ta đâu có cần vay mượn ánh sáng của mặt trời, đâu có cần vay mượn ánh sáng của mặt trăng. Bởi vì chúng ta ngồi ở đây, quý Phật tử đã phung phí ánh sáng của mình. Quý Phật tử đã đánh mất ánh sáng tận trong trái tim của mình. Để rồi chúng ta u tối, để rồi cõi đời này, cả đại địa này, cả trần gian này đều u tối hết đó quý Phật tử. Cho nên nhờ cái công đức lành của vô lượng chư Phật phát nguyện xuống cõi Ta Bà để độ cho quý Phật tử, độ cho tất cả chúng sinh. Nhờ cái lời phát nguyện của vô lượng Phật, cho nên chúng ta mới vay mượn được ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng đó. Chứ không thì quý Phật tử ơi, chúng ta lần mò trong đêm tối, cuộc đời của mình không có ban ngày, cuộc đời của mình chỉ tối tăm, đoạn đường đi của mình chết không biết bao nhiêu lần. Hầm chết, đi sụp lỗ chết, đi lọt xuống sông chết hoài luôn. Con người ta sẽ không gặp nhau, đụng chạm với nhau, rồi có thể rằng là không phân biệt người thân và kẻ thù nữa quý Phật tử. Lúc bấy giờ sống trong bóng tối, tình cảm luôn luôn lúc nào nó cũng loạn luân, tình cảm luôn luôn lúc nào nó cũng bị phân chia, quán thù nó chỉ đầy luôn đó quý Phật tử. Cho nên nhờ vô lượng chư Phật phát nguyện xuống đây để độ sanh mà chúng ta có được ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Thì vô thường là người bạn đồng hành của mình, nhắc nhở mình luôn luôn lúc nào cũng phải tinh tấn ba la mật hết đó quý Phật tử. Vậy thì quý Phật tử có thấy rằng vô thường là người bạn của mình không? Cho nên bữa nào mà bệnh đó thì đừng có nghĩ rằng là bệnh là một cái gì đau khổ. Bệnh có nghĩa là Bồ Tát vô thường đã nhắc nhở mình rồi đó. Cái cuộc sống này, cái chất liệu sống trong tâm của mình nó lần lần cạn rồi đó Phật tử ơi. Chất dầu mà chất dầu sống của mình đó, nó đang cạn dần rồi. Cho nên ngọn đèn của mình bắt đầu nó leo lét rồi. Ngọn đèn tuổi thọ của chúng ta nó bắt đầu leo lét, bởi vì cái chất dầu công đức trong tâm của mình nó cạn dần rồi. Bồ Tát vô thường nói Phật tử ơi, muốn cho ngọn đèn thọ của mình mà nó sáng nhiều thêm một chút nữa, mỗi một ngày quý Phật tử châm vào trong tâm mình một chút dầu công đức. Đạo tràng Bửu Quang có châm dầu công đức vô tâm mình không? Mô Phật con châm rồi con đem đổ, mô Phật con châm rồi cái con đem đổ hoài luôn, phải không? Ví dụ như bây giờ quý Phật tử nghe pháp này, tâm của mình hoan hỷ, thì rõ ràng mình đang châm vào trong tâm mình một chút dầu công đức. Mình hoan hỷ, mình vui, mình hân hoan là mình đang châm dầu công đức vào tâm của mình. Mình đi phóng sanh mà tâm của mình an lạc, mình phóng sanh là mình châm vào trong tâm mình một chút dầu công đức. Mình xin sám hối với Phật, mình lại Phật, tâm của mình nhẹ nhàng. Quý Phật tử đang châm dầu công đức vào tâm mình. Mình dẫn một bà cụ qua đường, hay là tự tay mình cho một bà già một gói xôi, tâm của mình vui vô cùng. Đó là quý Phật tử đang châm dầu công đức. Thì ngọn đèn thọ của mình tự nhiên nó sáng à. Tại sao chúng ta bệnh là tại vì đèn cái dầu công đức của mình nó hết, phải không? Tại sao nó hết vậy? Không phải là đốt đèn nó hết đâu, mà đổ phung phí công đức vô cùng luôn đó quý Phật tử. Mình phung phí dữ lắm, mình đem hết đổ rồi mình đem đốt bỏ hoài luôn đó, phải không? Nấu cơm dưới bếp cho đạo tràng chùa Bửu Quang ăn, mà nghe phong phanh, nghe đồn sao không biết nữa, đạo tràng chê nấu cơm hơi sống, cái tự nhiên bực mình cho mấy bả ăn, mấy bả còn chê lên chê xuống nữa, cái cầm cái nồi vỗ xuống cái bếp một cái chát là đốt công đức rồi, phải không? Đứng nấu nguyên một ngày trăm dầu công đức đầy hết, biết đầy luôn, nghe phong phanh người ta đồn một câu, cái tự nhiên lòng của mình sân lên, một lời nói của mình thất đức, nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức, đổ hết công đức dầu của mình không? Cho nên những người nấu bếp là những người đầy đủ công đức nhiều nhất, đi về Phật trước nhất. Nhưng mà những người đứng ở dưới bếp là những người đổ công đức nhiều nhất, phung phí công đức nhiều nhất, xuống A Tỳ địa ngục nhanh nhất, phải không? Cho nên đạo tràng chùa Bửu Quang ai nấu cơm dưới bếp đâu, có lên trên đây ngồi không? Có không? Nói chung là tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng Bửu Quang đều là người đầu bếp hết đó quý Phật tử. Người bạn vô thường đang đứng cạnh mình, đang nhắc nhở mình, quý Phật tử ơi, đang ngồi ở đây mà chúng ta đang là đầu bếp đó. Quý Phật tử đang tìm tất cả mọi chất ngon nhất, mình gọi là cơm thiền, mình gọi là pháp nhũ mà, phải không quý Phật tử? Mình ngồi mình tu, mình trì kinh là đang ăn cơm thiền, mình ngồi nghe pháp là mình đang uống pháp nhũ, uống sữa pháp, biết không? Cho nên mình ngồi ở đây muốn ăn cơm phải nấu chứ ở đâu mà ra, phải không? Các thầy ở trên đây giao cho quý Phật tử gạo, thân của quý Phật tử là cái nồi để đựng gạo đó quý Phật tử, biết không? Tùy theo à, gạo ngon gạo dở gì không biết, chỉ cần chê cái là mất công đức rồi. Quý Phật tử ngồi nghe pháp mà chỉ cần nói ông thượng tọa đó, ông nói pháp nói dai nói dài mà ông nói dở quá là kể như tiêu tùng rồi, phải không? Cho nên mình chê ông pháp sư, mình chê thầy giảng sư, đã ông thầy giảng sư ông tới nơi đây cho mình gạo rồi mà còn chê gạo ông dở nữa, phải không? Tội nghiệp ổng chứ, nhiều khi rồi cây cổm này kia gom được một mớ gạo xuống tặng cho đạo tràng chùa Bửu Quang. Lúc mà đem gạo đi đó, trong lòng hớn hở lắm, chia gạo cho đạo tràng xong bị đạo tràng chê buồn không? Cho ta là người con Phật, gạo là hóa thân của Như Lai. Tại vì sao? Có một lần Đức Phật nói với Tôn giả A Nan, thời Phật Quay Âm Dương có một vị tỳ kheo phát nguyện rằng làm thân cây lúa để cho tất cả chúng sinh ở muôn đời sau gặt cái thân của con vào, giả cái thân của con ra thành từng hạt lúa, đập thân của con ra thành từng hạt gạo, nấu thân của con ra thành từng hạt cơm, để vô lượng chúng sinh ăn cái thân thể của con, nhai thân thể của con mà được đầy đủ sức khỏe mà giữ vững Bồ Đề Tâm. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo năm xưa, vị tỳ kheo đó là ai mà phát nguyện vĩ đại quá thưa Thế Tôn? Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới trả lời với Tôn giả A Nan rằng: Này A Nan, vị tỳ kheo phát nguyện vĩ đại năm xưa làm thân cây lúa đó chính là Như Lai đó. Vậy thì quý Phật tử ăn cơm là chúng ta đang nhai hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni đó, hiểu không? Thì những lời pháp của các vị mà giảng sư mang đến cho quý Phật tử, đây là pháp nhũ, đây là hạt cơm hóa thân của Như Lai, phải không? Mang đến cho quý Phật tử mà quý Phật tử nói ông thầy nó sao ông nói pháp dở quá, ông nói tôi buồn ngủ quá, tức là mình đã chê hóa thân của Phật, hiểu không? Cho nên là người con Phật rồi thì quý Phật tử ơi, chúng ta hãy cảm nhận trong vô tự chân kinh, hãy cảm nhận trong cái đẹp nhất của một bài pháp. Đừng có nhìn qua đừng có nhìn qua bằng cái hình tướng của ông giảng sư, cũng đừng nhìn qua cái ngôn ngữ của ông giảng sư. Nhiều khi ngôn ngữ của giảng sư có người đó thì nó suông được, có người thì nó hơi gập ghền, nhưng mà mình tìm ở trong cái gập ghền đó cái đẹp của vị của giảng sư, hiểu không? Cái lời giải ân cần nào mà cần thiết với mình, đừng có nhìn qua cái ngôn ngữ nó gập ghền đó. Nhiều khi ổng nói hổng suông, ổng gập ghền quá, nhưng mà trong cái gập ghền đó nó có nhiều cái đẹp, phải quý Phật tử? Cho nên chúng ta là người con Phật thì nếu mà chúng ta tìm được cái vô tự chân kinh rồi thì quý Phật phải hiểu rằng tất cả những cái thời nói pháp đây chúng ta phải cảm nhận bằng tự tâm chân thật của mình. Đó chính là người bạn Bồ Tát vô thường đã nhắc nhở chúng ta đó. Còn chúng ta nhìn theo cái âm thanh, nhìn theo ngôn ngữ, nhìn theo sắc tướng có nghĩa là quý Phật tử đã đánh mất mình. Trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy mà, dĩ âm thinh cầu ngã, dĩ sắc tướng cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Lấy cái lời nói mà tìm Phật, lấy cái sắc tướng mà tìm Phật, kẻ đó là tà đạo, không bao giờ thấy Phật. Hay nói đúng hơn, người nào mà chạy theo âm thanh, người nào mà chạy theo sắc tướng, người đó đã đà lạc dấu chân Phật, không bao giờ thấy được chính mình. Cho nên trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy rồi, nếu mà quý Phật tử cứ chạy theo âm thanh của cuộc đời này mà quên người bạn vô thường đã dạy cho chúng ta, cuộc đời ngắn ngủi lắm Phật tử ơi. Người bạn vô thường nhắc nhở mình hoài luôn, phải không? Mà mình cứ chạy theo âm thanh của cuộc đời có những âm thanh nó gọi là cao thinh, có những âm thanh thì thầm, có những âm thanh không bao giờ nghe tiếng của nó. Nhưng mà tất cả chúng ta đều chạy theo những âm thanh đó thôi, phải không? Có những âm thanh đó mình nghe, thí dụ như lời ca tiếng nhạc, đó là âm thanh, mình chạy theo nó. Hoặc là thí dụ như bà đó bà chửi mình cũng chạy theo nó nữa, mình giận bà đó là mình chạy theo rồi, phải không? Mà con quỷ vô thường nói: cô ơi, chú ơi, bác ơi, các cụ ơi, con đường đi về Phật còn gần còn xa lắm, tại sao cứ bỏ dấu chân của Phật hoài? Tại theo cứ chạy theo dấu chân của tất cả những cái tham sân si của cuộc đời hoài, phải không quý Phật tử? Một ngày nè, mình á đi theo dấu chân của Phật, mình đi tới đâu, tại sao mình đi hoài không tới, quý Phật tử biết không? Đi một đội cái người ta chửi, cái quay trở lại chửi lộn với người ta thì làm sao gần Phật đấy? Đang đi trên đoạn đường về Phật, đi âm thầm, đi lặng lẽ, đi gần tới rồi cái bà đó bà nói: con mẹ này mà tu cái gì, bả mà Nam Mô A Di Đà Phật cái gì, bà này là Nam Mô một đồng ra ba đồng vô á mà, Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời, bà này mà tu cái gì là tự nhiên bắt đầu chào Phật, quay lưng lại là bắt đầu chửi lộn. Thì làm sao công đức của mình còn, dầu của mình mất hết, đèn của mình sẽ tắt đi. Quý Phật tử thấy tất cả chúng ta đều đánh mất mình, đánh mất cái chân kinh của mình, và không bao giờ nghe lời người bạn trung thành của mình là Bồ Tát Vô Thường, đang nhắc nhở mình từng phút từng giây, đang chuyển hóa cuộc đời của mình. Bồ Tát Vô Thường đã nói rồi: các bác ơi, các cô ơi, các chú ơi, cuộc đời này đó nó không có tồn tại đâu, nó mong manh dữ lắm. Cứ nhắc nhở mình hoài, phải không? Nhắc nhở mình bằng cách cái cây ở ngoài trước lá vàng bắt đầu rơi xuống, nhắc nhở mình một chiếc lá vàng đã buông tay lìa cành, thế mà mình cũng không thèm nhìn, không thèm nhận nữa, phải không? Rồi mình già nua nè, cái nhà của mình nó nứt hết nè, đó, chiếc xe của mình nó bị hư nè, cái áo tràng của mình nó bị rách nè, sau chuỗi đang niệm tự nhiên nó đứt ra nè, nó đứt ra đừng có sợ, có nhiều người đang niệm Phật sau chuỗi đứt tự nhiên rung hết, biết luôn đi sư ơi, con niệm Phật tự nhiên sau chuỗi của con nó nứt ra, không biết có điềm gì hay không. Đâu có điềm gì đâu, mà vô thường nhắc mình, vô thường đang nhắc mình, Bồ Tát đang nhắc mình đó quý Phật tử ơi. Cuộc đời của quý Phật tử giống như sợi dây chuỗi này nè, nếu không tinh tấn, nếu không thường nhớ Phật, nó sẽ đứt bất cứ lúc nào đó, phải không? Bồ Tát vô thường dạy mình đó, mình coi chừng mình đứt bất cứ lúc nào, mà mình cũng không bao giờ hay, cũng không bao giờ biết được. Cho nên vô thường là người bạn của mình, đó là pháp ấn đầu tiên mà Đức Phật trao cho chúng ta, người bạn đầu tiên ngồi cạnh bên mình, đó là Bồ Tát Vô Thường đó quý Phật tử, phải không? Vậy thì từ đây về sau đừng có ghét bỏ vô thường, đừng có hận vô thường, đừng có xua đuổi vô thường nữa, mà vô thường chính là người bạn đồng hành, là người bạn đồng tu, là một vị Bồ Tát ân cần luôn nhắc nhở chúng ta, để cho tâm của chúng ta mãi mãi tinh tấn ba la mật, phải không? Cái pháp ấn thứ hai là khổ và không, phải không? Pháp ấn thứ hai là tôn ngộ không đó quý Phật tử, phải không? Tại sao chữ không đi liền với chữ khổ? Con người ta đó, cái khổ của mình đó, thật sự ra mà mình thấy nó là cái khổ mà gọi là khổ đau đó. Đầu tiên cái khổ nó đâu có đau đâu, tại vì nếu mà con người ta thấy cái chữ không kế cạnh cái chữ khổ thì không bao giờ đau quý Phật tử, phải không? Toàn thể đạo tràng của chúng ta nè, thầy nói ví dụ thôi nha, toàn thể đạo tràng của mình ngồi tu ở đây, ni sư nhìn một cách bình thường hết, thương yêu bình thường hết, dù cho có khổ đi nữa nhưng mà không đau, phải không? Tự nhiên rồi cái ni sư đi ở Mỹ về, cái ni sư có một sâu chuỗi tuyệt vời đẹp lắm. Ni sư kêu một cô ở trong đạo tràng mình ra thôi, tặng cho sâu chuỗi đó. Tự nhiên nguyên một đạo tràng mình mới bắt đầu đau đó quý Phật tử, phải không? Mới đầu khổ, tại vì ni sư không có cho đứa nào món quà nào hết, thì nguyên một đạo tràng khổ thôi. Bất chợt ni sư đem một cái sâu chuỗi cho một người thôi, chỉ có một người được sâu chuỗi đó thôi, thì nguyên đạo tràng bắt đầu đau liền, phải không? Cho nên cái khổ nó không có đau. Nguyên một cái xóm cất nhà lá hết, khổ thôi nhưng mà chưa đau. Tự nhiên trong cái xóm nhà lá đó có một người trúng số, nguyên cái nhà lá đó cất thành cái nhà lầu, thì nguyên xóm nhà lá bắt đầu đau, thấy không? Cho nên sở dĩ chúng ta không có cái chữ không kế bên, cho nên chữ đau nó mới nằm đằng sau chữ khổ. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên nếu mình thấy cái chữ không rồi, thì cuộc đời này khổ là an lạc, khổ là người bạn luôn nhắc nhở mình. Con người nếu mà sung sướng quá, con người sẽ lui sụp bồ đề tâm. Con người sung sướng quá, con người sẽ coi thường Đức Phật. Con người quá sung sướng rồi thì con người không bao giờ thấy được hạnh phúc khắp đó đây. Con người sung sướng quá rồi thì con người tự nhiên đóng băng trở lại. Mình sung sướng quá, mình hạnh phúc quá, mình hưởng thụ quá, tâm của mình đóng băng trở lại, tình thương của mình đóng băng trở lại. Và quý Phật tử ơi, mình không bao giờ đồng cảm và sẻ chia đâu, phải không? Cho nên cuộc đời cần phải có khổ. Người khổ là cái khổ là người bạn nhắc nhở mình, làm cho mình khổ để mình giật mình tỉnh giấc, phải không? Khi mình khổ rồi thì mình mới cảm nhận ra tất cả những cái con người khổ. Còn mình sướng quá, mình đâu có thấy nỗi đau của một con người khổ, mình đâu thấy nỗi cực của một con người khổ đâu quý Phật tử. Ví dụ mình ở trong nhà lầu mãi mái lạnh không, mình không bao giờ biết cái khổ của những người sống trong nhà lá, sống không có cái quạt mái nữa, phải không? Mình sống ở nơi mà như là thành phố Hồ Chí Minh này, thì quý Phật tử ơi, chúng ta chưa có cái cảnh khổ mà quý Phật tử ngồi trên nóc nhà đâu, phải không? Chưa bao giờ có cảnh khổ mà vợ chồng con cái bơi một chiếc xuồng để chạy, nước nó đẩy ầm 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 bơi chiếc xuồng để chạy. Quý Phật tử ngồi ở nơi đây, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được một cảnh khổ khi một người vợ đi mua thuốc cho chồng, chồng bệnh, mà tự nhiên rồi một phút thôi, một giờ thôi, cả một cái vùng chỗ cô đó ở nước ngập linh láng. Cô bơi xuồng tức khắc chạy về, sợ chồng của mình đang nằm bệnh còn hai đứa con nhỏ nữa. Cô bơi, cô bơi rất là nhanh về, nhưng mà cái dòng nước đó nó oan nghiệt quá đi, nó đẩy chiếc xuồng của cô vào trong gốc cây, nó ụp chiếc xuồng của cô lại, và cuối cùng cô chết trong cái dòng nước cuốn đó, trên tay vẫn còn cầm bọc thuốc cho chồng. Mình chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau đó khi người ta vớt xác cô ấy lên. Còn chồng và con của cô đó thì được tất cả những cái người cứu hộ, người ta tìm đến, người ta đưa di tản đi rồi, nhưng mà cô thì lại chết trên tay còn cầm bọc thuốc cho chồng. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có cái khổ để nhắc nhở mình, thì quý Phật tử không bao giờ có trái tim đồng cảm, và quý Phật tử không bao giờ có một chút tình thương để chia sẻ cho mọi người. Cho nên khổ là người bạn đồng hành của chúng ta, phải không quý Phật tử? Là Bồ Tát đó, phải không? Cho nên quý Phật tử từ đây trở về sau, khi cái khổ nó đến với mình, thì mình sẽ tâm niệm rằng tất cả vạn vật đều là không, thì mình sẽ không thấy đau đâu quý Phật tử à, phải không? Mình sẽ nói rằng tại sao mình cười mình vui, mà tại sao mình buồn lại mình không muốn nó đến? Mình mở cửa mình đón niềm vui, tại sao mình lại đóng cửa xua đẩy nỗi buồn đi? Phật là gì? Là bình đẳng. Phật là gì? Là thân thiện. Phật là gì? Là vô phân biệt. Tại sao thiện mình cho nó vào, ác mình đuổi nó đi? Tại sao niềm vui đến thì mình đón nhận, mà cái khổ thì mình lại xua đuổi nó đi? Cho nên quý Phật tử ơi, cái thật tướng của khổ là gì? Là an lạc. Thật tướng của khổ là an lạc. Giả tướng của khổ là nước mắt. Giả tướng của khổ là gì? Là lo âu. Giả tướng của khổ là buồn rười rượi. Giả tướng của khổ là u sầu ủ dột. Đó là giả tướng của khổ, phải không? Con người khi mà hết gạo rồi bắt đầu ngồi cái mặt bí xị, cái mặt bí xị là giả tướng của khổ, phải không? Khổ nó đâu có cái gì để cho mình cảm thấy mà mang cái bộ mặt kêu bằng là nó kêu giống như nó mất hồn mất vía hết, phải không? Cho nên thật tướng của khổ là niềm an lạc. Nếu quý Phật tử thấy được nó, thấy nó để cảnh tỉnh với mình. Thí dụ như bây giờ cái khổ về bệnh nó mang đến cho mình nè quý Phật tử, đang khỏe khoắn vậy đó, cái khổ bệnh nó mang đến cho mình, thí dụ như rằng là nhức đầu, nóng lạnh hay là bị bệnh gì đó đưa vô trong bệnh viện, thì quý Phật tử nằm trong bệnh viện, quý Phật tử phải sai tôn ngộ không thanh tra cái bệnh khổ của mình. Đừng có kêu trư bắt giới nha. Kêu trư bắt giới rồi là nằm trên đó khóc hoài luôn đó. Thấy không? Gặp y tá vô là khóc hụ hụ à. Tôi nằm trong đây tôi bệnh mà mấy đứa con của tôi không có đứa nào nó vô thăm tôi hết, là trư bắt giới đi nuôi bệnh đó. Phải không? Ở trong đây có cô Phật tử nào nằm bệnh mà tự nhiên rồi cái buồn tủi một mình không? Có chứ sao không? Phải không? Mình không buồn tủi về vấn đề nằm bệnh trên giường, nhưng mà mình buồn tủi về những chuyện khác đó quý Phật tử. Phải không? Tôi giúp đỡ cho bạn của tôi dữ lắm. Cổ hồi đó cổ chưa biết đạo, chính tôi là người hướng dẫn cho cổ vô trong chùa Bửu Quang này cổ tu. Bây giờ cổ tu cổ được ni sư thương, được bạn bè kính mến, cái cổ coi tôi không ra gì hết, tại vì tôi nghèo hơn cổ. Ví dụ vậy, đi đâu cũng không rủ tôi hết, đi chơi với mấy người mới không à, tự nhiên tủi thân mình à. Phải không quý Phật tử ơi, đừng có khổ cái kiểu đó nữa, đừng có để cho trư bắt giới dẫn mình đi. Con người của mình quan trọng nhất đó là mình là con của Phật. Còn cái chuyện nghèo giàu của thế gian là giả, cái chuyện đẹp xấu của thế gian là giả. Quan trọng nhất phong độ của người con Phật mình có là mình hơn người ta rồi. Phải không? Cho nên đừng có nói nghèo giàu trong đây, đừng có nói rằng là hơn thua trong đây, đừng có nói rằng là đẹp xấu trong đây quý Phật tử. Cái quan trọng nhất, cái mà Như Lai cần mình nhất đó là phong độ của người con Phật. Mà phong độ đó là gì? Tôn ngộ không? Phải không? Chứ không phải trư bắt giới. Cho nên nếu mà quý Phật tử thấy rằng mình, cái khổ đến với mình, cái bệnh đến với mình rồi, quý Phật tử nói, từ vô lượng kiếp, bạch Đức Thế Tôn, con đã dây mượn của chúng sinh rồi. Bây giờ bệnh là thời gian con đang trả nợ cuộc đời. Cho nên tự nhiên mình hết, hết buồn phải không? Cho nên có lần ở chùa Bửu Quang này, thầy đã giảng cho quý Phật tử nghe cái đó rồi. Vậy thì cái bệnh có nghĩa là chúng ta đang trả nợ cuộc đời. Chúng ta đang dùng tôn ngộ không để kiểm tra nỗi khổ. Phải không? Thì lúc bấy giờ khổ của mình sẽ không còn khổ nữa, bệnh của mình sẽ không còn bệnh nữa. Cho nên khổ và không chính là người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta có cặp cảnh khổ chúng ta mới tinh tấn tu hành. Ở trong đây có người nào trúng số độc đắc mà đi chùa không? Có. Nhưng mà chúng số độc đắc đi chùa cúng chùa thôi, chứ không phải đi vô Phật thất để tu. Không bao giờ vô đạo tràng để tu đâu. Mà đại đa số đạo tràng chùa Bửu Quang này khổ quá mới vô đây thôi. Phải không? Thứ nhất đó là con cháu nó quậy quá xa rồi. Hồi sống với ổng tới bây giờ chưa một phút giây tự do nữa. Sống với ổng, ổng khó khăn từ chút. Đi đâu ổng cũng la, đi đâu ổng cũng rầy hết. Rồi bây giờ ổng già rồi, tự nhiên ổng đổi tánh đổi tình, cảm ơn Bồ Tát vô thường không? Thì bây giờ đó ổng dễ dãi, ổng cho đi chùa tự nhiên rồi. Bây giờ già cái thấy nó khỏe. Phải không? Con nó lớn hết rồi, ổng cũng không còn khó nữa. Bây giờ tự nhiên đi vô chùa tu thấy nó an lạc. Cảm ơn vô thường, cảm ơn khổ không chưa? Đó là những vị Bồ Tát đã đến với chúng ta. Đó là pháp ấn mà Như Lai tặng mình, là chân kinh mà quý Phật tử cần phải tìm đó. Và cái chân kinh thứ ba nữa, pháp ấn thứ ba là vô ngã. Theo quý Phật tử, thầy cũng đã từng nói với đạo tràng chùa Bửu Quang rồi, sở dĩ mà có những cái mà thầy hay lặp đi lặp lại cho chúng ta, bởi vì đó là cái mấu chốt, là cốt lõi mà chúng ta không nên quên. Cho nên đó, cõi ta bà này là gì? Là Phật quốc. Cõi ta bà này là gì? Là quốc độ của Thích Ca Mâu Ni. Cõi ta bà này là cõi Phật đó quý Phật tử. Thật sự ra tất cả những cái ao hồ sông biển ở cõi ta bà này đều thanh tịnh, đều có hoa sen hết đó. Nhưng mà chúng ta sống ở đây, chính quý Phật tử sản sinh ra muôn ngàn thứ chất độc mà tiêu diệt hết tất cả những cái bóng dáng của hoa sen. Mình giận người ta, mình chửi một câu độc địa, đó là chất độc mình phun ra. Tham phun ra, si phun ra, để rồi cõi Phật quốc Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nó nhiễm toàn bộ độc tố tham sân si, mà bây giờ chúng ta phải gọi là ta bà kham khổ. Phải không? do chúng ta làm cho tất cả những cái mà gọi là cái Phật đó nó biến mất hết. Cái biển của mình ngày xưa là thế giới liên hoa đại tạng, là cái biển thơm, biển hương tích. Vậy đó mà chúng sinh của mình sống không biết làm sao, bây giờ cái biển của nó chết lần rồi, phải không? Xin một phút nghe biển buồn mỏi mệt, phải không? Xin một phút nghe biển buồn mỏi mệt. Tại sao nó buồn mà nó mỏi mệt vậy, phải không? Tại vì quý Phật tử ơi, chúng ta đã làm cho tất cả cái màu xanh của biển nó chết lần, chúng ta làm cho sự mênh mông của biển nó hẹp dần bởi tất cả chúng sinh đã thải và thải cái chất chết vào trong lòng biển cả đó quý Phật tử. Rồi mình đổ tầm bậy tầm bạ xuống biển, rồi mình làm cho biển nó mất đi cái hồn sống của nó, mình làm cho biển không còn hát, không còn ca nữa, mình làm cho biển mất đi câu A Di Đà Phật. Tự mình làm cho biển mất đi, phải không quý Phật tử? Nếu mà chúng ta giống như dân ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó thì thôi, nước suối chảy róc rách, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Tiếng lá cây rơi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Còn mình ở đây, mình làm cho biển nó chết rồi, mình đâu có thấy biển nó hát, biển nó ca. Mây trời quý Phật tử đâu bao giờ thấy nó biểu diễn, nó khiêu vũ đâu, phải không? Mình làm cho tất cả thế giới xung quanh mình mất đi. Bởi vì sao vậy? Vì mình chưa tìm được pháp ấn của Như Lai, mình còn thấy nó là vô thường kẻ thù, mình còn thấy khổ không, đó làm cho con người của mình nó u sầu ủ dột, mình còn thấy cái bản ngã của mình nó to lớn quá quý Phật tử à. Cho nên rồi mình khổ đau mãi mãi, khổ hoài luôn đó quý Phật tử. Nếu mà quý Phật tử sống mà đừng có cái con gấu đen đó, phải không, thì cái y cà sa của Đường Tăng không bị ăn cắp. Nếu mà mình không có con gấu đen đó thì quý Phật tử ơi, trên đoạn đường đi của mình không bao giờ gian truân mà trắc trở đâu. Tại vì cái mà mình cứ mang theo là cái bản ngã, mà cái bản ngã đó nó chính là cội rễ của địa ngục A Tỳ. Bản ngã chính là một cái gì đó nó giam cầm mình vô lượng kiếp. Bản ngã là cây cột, phải không? Bản ngã là cái cây cột đó quý Phật tử. Mình cống cây cột bản ngã xuống nơi đất ta bà này, không chịu đi. Chỉ cần mà ai mà nói bà hai ơi, con thấy bà yếu quá, con mắt của bà mất thần quá à, bà gán niệm Phật coi chừng của bà hai, thấy sức khỏe bà hai yếu lắm rồi, là giận liền à. Con nhỏ này ăn nói vô duyên quá, tự nhiên gặp mặt cái nói mình mất thần, kêu mình cẩn thận, không cũng giống như nó trù mình chết vậy đó. Thấy không? Đâu có trù đâu mà nhắc nhở mình vậy đó mà không chịu. Cắm cái bản ngã xuống cõi ta bà rồi, chết là gì, một lần chót về quê Phật. Đâu có cái gì đâu mà đáng sợ vậy mà người ta nói chết cái sợ. Bởi vì sao? Bản ngã đã cắm vào trong cõi ta bà. Cho nên mình sợ mất cái cõi ta bà lắm. Mà cõi ta bà này nó mất đi vẻ đẹp thuần khiết của Phật rồi. Bởi vì chất độc của chúng sinh đã phun ra, làm cho mặt đất của cõi ta bà nó không còn bằng thẳng nữa. Bởi vì tâm của chúng ta không còn bằng thẳng. Tâm của quý Phật tử có bình yên không? Nếu tâm trung suốt ngoại hình, tâm của mình bình yên, thế giới này bình yên, tâm của mình còn hơn thua, còn cao thấp, tâm của mình còn đẹp xấu, tâm của mình còn khen chê, là quý Phật tử ơi, cõi đất đai của mình gò nõng cao thấp, nhọn liễu đủ điều hết đó, phải không? Cho nên chính tâm của mình nó chiêu cảm ra cái cảnh của mình đang sống nè. Đó, thành ra cái bản ngã của mình cắm vào trong cái cõi ta bà này, rồi mình đem cột mình bằng những sợi dây phiền não, phải không? Đức Phật nói với A Nan, có một con dê bị trói vào trong cây cột. Này A Nan, con dê đó đi đâu? Tôn giả nói, bạch Đức Thế Tôn, trói vào trong cây cột thì nó đi vòng vòng lẩn quẩn lanh quanh bên cây cột thôi. Cũng như thế đó, tất cả chúng sinh trong cõi ta bà này dùng những sợi dây phiền não tự trói mình vào trong cây cột bản ngã mà nó cắm sâu trong cõi ta bà, thì vô lượng chúng sinh sẽ lẩn quẩn lanh quanh trong chốn đường trần thôi, mãi mãi muôn đời không buông tay ra, mãi mãi muôn đời không tháo gỡ ra, và mãi mãi muôn đời không bao giờ chạm vào tay Phật. Bởi vì mình bị sợi dây phiền não nó trói mình rồi quý Phật tử. Chừng nào quý Phật tử chặt bỏ cái bản ngã, dỡ cái cột nó lên khỏi đất ta bà, đừng đâm cõi ta bà nữa, đừng bám víu cõi ta bà nữa, đừng có sợ chết nữa, là nhổ cây bản ngã lên rồi. Chết là gì? Một con chim được sổ lòng. cái thân của chúng ta đang ngồi ở đây là cái lòng. Tâm linh của chúng ta, Phật tánh của chúng ta là con chim bị nhốt vào trong cái thân thể nghiệp lực này. Phải không quý Phật tử? Con chim giống hệt nhau thôi, nhưng cái lòng nó khác nhau. Cái lòng này đẹp, cái lòng này thì hơi xấu. Cái lòng này sơn màu xanh, cái lòng này sơn màu đỏ. Cái lòng này to, cái lòng này nó nhỏ hơn. Con người cũng vậy. Người mập, người ốm, người đẹp, người xấu, người trắng, người đen, người mặt đỏ đỏ, người mặt xanh lè. Tại vì cái lòng của mình nó sơn như vậy. Nhưng con chim nằm ở trong lòng đều là một con chim. Và con chim ở ngoài kia cũng giống hệt như nhau. Đức Phật là một con chim đã được sổ lòng. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh như nhau. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Ta là con chim được sổ lòng, các con là những con chim sẽ sổ lòng. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên cái thân thể này nó giống như cái lòng, bản ngã này nó giống như cái lòng chim giam giữ chúng ta. Vậy thì một lần chết là một lần trở về quê Phật. Chết là con chim được sổ lòng trở về bên Phật. Vậy đó mà người ta nói chết là sợ, người ta nói chết là buồn, người ta nói già là run rẩy rồi, phải không? Ở trong đây á, Phật tử đạo tràng Bửu Quang đại đa số là Phật tử nữ không à. Có nhiều cô nói mô Phật bạch thầy, con hứa với thầy con không có sợ chết, con chỉ sợ già xấu, phải không? Phật tử nam thì không ngán mấy chuyện đó, già xấu cỡ nào cũng được hết đó. Nhưng mà Phật tử nữ thì ngộ lắm, chết không ngán, phải không? Mà sợ già với xấu à. Có nhiều cô đó còn có những cái ý nghĩ ngộ lắm nghe. Con gán, con giái trời giái Phật, năm nay con ba mấy tuổi cho con chết đi. Nhiều khi chết nhìn thấy cái mặt nó đẹp, nó dễ thương. Chứ để già rồi răng cỏ nó rụng hết rồi, cái chết cái lưỡi nó thụt vô miệng mốt, thấy gớm quá, phải không? Cho nên có nhiều người đó thì không sợ chết mà sợ già với xấu thôi. Cho nên đó, cái người Phật tử nữ đó, quý Phật tử nam nè, nếu mà muốn cho Phật tử nữ mà vui vẻ hoài đó, muốn cho Phật tử nữ mà đừng có buồn đó, thì mỗi mốt đừng có nói người ta xấu già nữa quý Phật tử nha. Gặp cái nói chèn ơi cô hai ơi, sao thấy cô hai mới bữa hổm tóc bà bạc hết, sao bây giờ tóc bà xanh lại rồi, là tự nhiên thích liền ha, phải không? Bà hai ơi, bà tu làm sao không biết nữa, bây giờ cái mặt bà hai không còn nhăn nữa, mặt bà hai hồng hào quá, phúc hậu vô cùng, là tự nhiên bà hai thích mình liền, bà hai hoan hỷ liền đó, phải không? Đừng có lợi mà nói chị hai ơi, mới lâu quá rồi, mới con tháng mà nay gặp chị, mắt chị sao nó thụt dữ vậy, là bắt đầu giận rồi đó, phải không? Nói thầm thầm trong bụng rồi. Thành ra rồi đối với mình đó, quý Phật tử phải nhớ, sợ nhất cái bản ngã, nó là con gấu đen, nó là ngu ma dương, nó là cái gì quý Phật tử biết không? Là bạch cốt tinh đó. Cho nên đó, mình phải làm sao hiểu được cái chân kinh của mình, nó là vô ngã. Vô ngã là niết bàn, còn bản ngã là địa ngục A Tỳ. Người nào mà còn sống mà còn thấy mình giận người đó, mình thấy mình thương người đó, mình thấy mình ghét người đó, là bản ngã của mình vẫn còn đó quý Phật tử, phải không? Ở trong đây thế nào quý Phật tử, thế nào cũng có một lần phải nói rằng là thương gia giết rồi khổ đau, phải không? Lấy cái sợi dây phiền não yêu thương nhớ nhung đó mà cột vô trong cái cây cột bạc ngã, rồi ngồi một góc u sầu ủ dột chờ đợi nhớ mong, phải không? Ai cũng phải có một lần như vậy hết, phải không? Nhất là thời còn trẻ đó, có nhiều cô đó phải nói rằng là má đi chợ rồi dặn ở nhà nấu cơm nghe con, ngồi chụm lửa vô mà sợi dây của mình cột vào cái linh hồn, trói vào trong cái cột bản ngã toàn ten tận đâu đâu, cơm nó trào ra rồi mà không hay nữa, phải không? Cho nên tối ngày mình cứ để cho những sợi dây phiền não nó trói buộc mình, nó treo mình toàn ten lơ lửng ở một chỗ nào mà mình không bao giờ thấy được. Cho nên đánh mất mình là ở chỗ đó, cho nên thấy được mình là vô ngã, đánh mất mình là bản ngã. Thường thường mình hiểu sai vô ngã là không có mình. Sai rồi quý Phật tử. Vô ngã ở đây có nghĩa là gì? Vô ngã ở đây có nghĩa là cái ngã của chúng ta nằm trong vô lượng chúng sinh. Trong vô lượng chúng sinh đều có ta trong đó, chứ không phải vô ngã là mất cái ta đâu. Con người mà vô ngã là con người thấy cô Phật tử này là tôi, chú Phật tử này cũng là tôi, cái hoa này cũng là tôi, chiếc lá kia vẫn là tôi, dòng sông vẫn là tôi trong đó. Phải không quý Phật tử? Chừng nào mình thấy cái vô ngã của mình là vũ trụ bao la, mình là hiện thân của toàn thể sự sống trên thế gian này, đó là vô ngã niết bàn. Còn bản ngã là gì? Sống thui thủi một mình. Bản ngã là tự trói mình trong cái cõi tối tâm này. Bản ngã chỉ có một thôi. Còn vô ngã là vô số. Vô ngã là nụ cười. Bản ngã là tiếng khóc. Phải không? Chừng nào quý Phật tử đứng trước mặt dòng sông, quý Phật tử thấy mình là dòng sông, tức là vô ngã. Tôi dòng sông chảy, xõa tóc dài êm ái, chiếu ngàn sao trong tận đáy lòng sâu. Tôi đứng đấy buông xuôi ngàn thớ thịt, dòng sông trôi như huyền diệu muôn màu. Tức là tự nhiên mình thấy trong dòng sông đó có mình ở trong đó. Là tự nhiên mình thấy cái dòng sông nó màu nhiệm dữ lắm luôn. Chiếu ngàn sao trong tận đáy lòng sâu. Từ nơi cao thiệt là cao, mà nó nằm ở trong sâu thiệt là sâu đó quý Phật tử. Có nghĩa là ôm ấp cái vũ trụ bao la này trong lòng của mình. Thì như vậy quý Phật tử sẽ đạt đến cảnh giới vô ngã. Có nghĩa là đốn lấy cái bản ngã, nhổ cái cột bản ngã lên cái khỏi, khỏi cái chỗ vướng víu ta bà. Mình còn mê đắm cõi ta bà lắm. Mê đắm cõi ta bà không phải mê cái chỗ ngồi, mê cục đất hay là mê cái quả địa cầu này đâu, mà mê tất cả những cái hưởng thụ của cõi ta bà, ngũ dục lạc của cõi ta bà. Con nói thiệt, Phật nói ngũ dục lạc là ba, là năm cái chất độc, con không có tin một miếng nào hết đâu. Phải không? Đức Thế Tôn nói chất độc mà con ngồi con suy nghĩ hoài, con tu mấy chục khóa rồi mà con kiểm tra con đâu có thấy độc đâu. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ, nó có một cái gì là chất độc đâu, phải không quý Phật tử? Nhưng mà nếu chúng ta chưa phát hiện nó là chất độc thì vô ngã của mình mãi mãi rời xa. Nếu chúng ta chưa thấy ngũ dục lạc là chất độc thì bản ngã của chúng ta còn cắm nơi cõi ta bà, mê dữ lắm luôn, phải không? Năm giọt mật đó là năm giọt độc mà chúng ta không bao giờ chúng ta phát hiện được. Nó đâu phải giết chết chúng ta một ngày một buổi, nó giết chết chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác. Mỗi một kiếp nó giết chết chúng ta một chút, mỗi một kiếp nó giết chết chúng ta một phút, phải không? Cho nên cái kiếp đầu tiên nằm ở trên cõi trời, rồi chất độc nó giết mình một chút, cái từ cõi trời đau xước xuống cõi trời đau lợi. Rồi từ cõi trời đau lợi nó giết thêm một kiếp nữa xuống cõi trời tứ thiên vương. Cõi trời tứ thiên vương nó giết thêm một chút nữa xuống cõi người. Cõi người nó giết một chút nữa xuống súc sinh nó giết một chút nữa xuống ngạ quỷ, nó giết một chút nữa xuống địa ngục A Tỳ. Xuống địa ngục A Tỳ rồi nó không còn giết nữa, bởi vì mãi mãi không bao giờ lú lên, phải không? Xuống tới địa ngục A Tỳ rồi là muôn đời chúng ta không bao giờ đi lên được nữa đâu. Cho nên quý Phật tử, chúng ta cứ để cho năm chất độc này nó hoành hành lấy cái vô ngã của chúng ta. Rồi tự chúng ta tạo ra những sợi dây gọi là đam mê nè, sợi dây mà sung sướng nè, sợi dây hạnh phúc nè, sợi dây đắm nhiễm nè. Rồi chúng ta trói cái bản ngã của mình, chúng ta trói cái tâm của mình vào trong cái cột bản ngã đó. Mình bị trói rồi, làm sao mình đi ra khỏi cây cột đây quý Phật tử? A-di-đà có đứng xòe tay, Quán Thế Âm có thể hiện thân khắp mười phương, mình cũng không bao giờ đi theo Ngài được. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm ơi, con đang bị trói vào cây cột, đi không được, chỉ vòng vòng lẫn quẩn lanh quanh đó mà thôi, phải không? Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói đó, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt đó quý Phật tử, phải không? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thấy chúng ta cứ đi lanh quanh hoài đó, đi lanh quanh như con dê bị cột vào trong cây cột vậy đó. Giống như là chúng ta dùng những sợi dây phiền não trói vào trong cây cột bản ngã của mình. Rồi mãi mãi chúng ta cứ mỏi mệt hoài luôn. Mãi mãi như thế đó, thì làm sao mà chúng ta có thể mà giảng sanh về Phật được, phải không? Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao trên cái con đường xuyên phiền não, hành trình của mình phải làm sao đó thắp sáng lên, để cho vô thường là một vị Bồ Tát, khổ không là một vị Bồ Tát, vô ngã là một vị Phật. Để rồi tâm của chúng ta an lạc, tâm của chúng ta là Niết Bàn, tâm của chúng ta là những người con Phật, tâm của chúng ta phải duyên dáng áo lam, tâm của chúng ta là thiên sứ của hòa bình. Để rồi tất cả chúng ta đem công đức lành này đến cúng dường cho Phật. Một lần nữa thầy cầu nguyện cho đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta mãi mãi được Đức Phật gia hộ, mãi mãi được Bồ Tát che chở, và mãi mãi đi tìm được chân kinh, và mãi mãi giữ trong tay mình chân kinh đó, tức là vô thường, khổ không và vô ngã. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Phật đạo.